Vì sao có nhiều người thiện lương lại luôn sống trắc trở, long đong? Có một vị hòa thượng vì muốn tu sửa chùa nên đã xuống núi để hóa duyên. Ông đi suốt nhiều ngày mà vẫn không một ai phát tâm quyên góp. Thấy vậy, một cậu bé bán củi trên đường đã động lòng trắc ẩn, đem toàn bộ số tiền tích cóp được đưa cho hòa thượng. Biết vậy, người dân trong vùng rất cảm động. Họ truyền nhau rằng, thằng bé bán củi ấy mồ côi, nghèo khổ như vậy lại suốt ngày đau yếu, vậy mà tâm nó thiện lương, khiến người lớn chúng ta phải hổ thẹn. Thế rồi, người này đem bố thí vài đồng, người kia hào phóng bỏ ra vài chục. Rất nhanh chóng, lão hòa thượng đã có đủ số tiền để tu sửa chùa. Không lâu sau, tai họa liên tiếp ập lên người cậu bé tội nghiệp. Vì toàn bộ số tiền tiết kiệm đã dùng hết, tiền bán củi mỗi ngày chẳng được bao nhiêu. Cậu không thể tiếp tục mua thuốc. Bệnh tình ngày một trầm trọng, khiến cả hai mắt của cậu đều mù lòa. Vì vậy, cậu không thể đi nhặt củi bán, không thể tự nuôi sống bản thân. Có người đàn bà quá xót thương tình cảnh, đã đưa cậu về nhà nhận làm con nuôi. Chẳng ngờ, mới được dăm ba hôm thì cậu bé bất cẩn ngã xuống vực sâu mà chết. Chuyện này truyền ra, người dân cả vùng xôn xao bàn tán. Vì sao thằng bé nhân hậu ấy lại gặp phải những chuyện bất hạnh thế này? Ông trời không có mắt hay sao? Đúng là ở hiền mà chẳng gặp lành. Nỗi bất hạnh của đứa trẻ bán củi như một gáo nước lạnh, khiến người ta hoài nghi về nhân quả thiện báo. Ai ai cũng hoang mang với những câu hỏi lớn trong lòng. Một ngày, lão hòa thượng đang ngồi đả tọa trong chùa. Trong lúc nhập định, ông bỗng nhìn thấy cậu bé bán củi bước tới, chắp tay lại ông một cách cung kính. Lão hòa thượng nhìn đứa trẻ với ánh mắt từ bi. Ông hiểu cậu bé có điều muốn nói. Thưa sư phụ, giờ con đã hiểu vì sao cuộc đời của con lại bi thảm như vậy. Vì trong một kiếp sống trước đây, con đã tạo quá nhiều ác duyên, từng phải làm thân trâu ngựa để trả một phần nợ nghiệp. Rồi khi chuyển sinh thành người, thân thể con sinh ra đã yếu ớt, đau ốm triền miên. Diêm Vương phán quyết rằng con đời này là đứa trẻ mồ côi bệnh tật, đời sau phải bị mù hai mắt, và đời kế tiếp là bị tàn tật rồi rơi xuống hố sâu mà chết. Nhưng vì con đã phát tâm từ bi bố thí cho nhà chùa, Ngài nói rằng con sống cực khổ như vậy mà vẫn còn thiện tâm giúp đỡ người khác, đặc biệt giúp đỡ người tu hành, nên việc làm ấy đã tiêu trừ rất nhiều tội nghiệp. Ngài còn cho con trả sạch nghiệp nợ ba đời vào trong một kiếp sống, đời sau không còn phải chịu ác báo nữa. Bởi vậy, con xin sư phụ giúp con đem đoạn nhân duyên này nói rõ với thế nhân, để giải trừ nghi hoặc trong lòng họ, giúp họ hiểu rằng nhân quả báo ứng là có thật. Tích đức hành thiện mới có được phúc báo về sau. Làm được điều ấy cũng là sư phụ từ bi đã giúp con tích thêm chút công đức vậy. Cậu bé chắp tay lại hòa thượng và rời đi, thì lão hòa thượng cũng xuất định. Trong lòng ông vừa mừng lại vừa phẫn phất nỗi bi thương. Mừng là bởi cậu bé đã có thể kết thúc nghiệp báo của mình, thấu hiểu lẽ nhân sinh mà chọn con đường đúng đắn cho sinh mệnh. Nhưng cõi nhân gian này có mấy ai hiểu được đây? Lời Phật dạy đã hơn 2000 năm, nhưng người ta chỉ nhìn vào số kiếp long đong của một đứa trẻ lương thiện mà phủ nhận tất cả. Thiên lý dẫu vô hình nhưng chắc chắn tồn tại. thiện ác hữu báo. Phúc cho ai không thấy mà tin, một lòng hướng Phật giữ tâm thiện lương, thì trong trầm luân của bể khổ, cuối cùng sẽ đắc được phúc báo.